Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Bích Ngọc và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung sau.
Nếu mà chúng ta có dữ liệu mà chúng ta không dùng thì vô cùng phí phạm. Nó không những phí mà nó sẽ kéo chúng ta thụt lùi lại so với những gì đang diễn ra. Việc xây dựng dữ liệu, khai thác dữ liệu thì nó sẽ có những cái chuẩn mực, nhưng phương thức khai thác và phương thức vận dụng nó rất khác nhau.
Nhận định của ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của việc kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu số. Đây là nội dung được phản ánh trong mục Bàn tròn công nghệ với chủ đề xây dựng thành phố thông minh, thúc đẩy liên kết và khai thác dữ liệu số.
Thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo Big Butchering trên mạng xã hội sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2023, cả nước có hơn 50 trên tổng số 63 tỉnh thành phố đang xây dựng đô thị thông minh như là thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng hoặc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Tây Ninh v.v. Trong đó đã có thành phố đem lại nhiều tiện ích cho người dùng và đạt giải thưởng thành phố thông minh trong nước và quốc tế.
Thành phố thông minh không chỉ đem đến hiệu quả trực tiếp cho các đơn vị doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển chính quyền thông minh, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở từng tỉnh, thành phố.
Ngay từ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 950 phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Một trong những mục tiêu quan trọng khi phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam là hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành phố thông minh được khẳng định có thể giúp chuyển đổi số toàn diện khi các ứng dụng thông minh dựa trên hạ tầng số, dữ liệu số, kết nối theo thời gian thực, giúp người dân tiếp cận công nghệ số nhanh hơn. Thành phố thông minh chính là một trong những phương thức phát triển hiện đại, đem lại nhiều tiện ích thông minh cho người dùng.
Thành phố thông minh thì nó mang lại những cái lợi ích về công nghệ rất là hiện đại, nhiều cái tiện ích mà mang cho con người nó có cuộc sống tốt đẹp hơn, phát triển kinh tế xã hội tốt hơn, an sinh xã hội tốt hơn.
Phản ánh của người dân ấy có thể tới được các cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cao hơn nữa. Nói chung là nó thiết thực lắm.
Cảm thấy là cái này rất tiện lợi cho người dân, giúp cho nhân dân giải quyết được những khó khăn vướng mắc.
Bà con nhân dân thuận tiện trong việc làm các cái thủ tục hành chính, nó nhanh gọn hơn và thuận tiện hơn, mình không phải đi lại nhiều lần.
Một trong những tỉnh thành phố thực hiện đề án thành phố thông minh đạt hiệu quả cao và nhiều năm liên tiếp đạt giải thành phố thông minh ở các hạng mục khác nhau là thành phố Đà Nẵng. Chính quyền thành phố Đà Nẵng thường xuyên cập nhật thêm nhiều tính năng mới như phản hồi ý kiến, quan trắc môi trường, giám sát đỗ xe, giám sát tàu thuyền, v.v. trên nền tảng cổng dữ liệu mở cũng như ứng dụng di động đa dịch vụ Đà Nẵng Smart City, Đà Nẵng Train, v.v. Trong năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đạt giải thành phố thông minh ở các lĩnh vực như thành phố điều hành, quản lý, hạ tầng, dịch vụ công thông minh, thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh sạch, thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đạt được những kết quả này không chỉ nhờ những ứng dụng tiện ích cho người dân, mà theo ông Lê Quang Mừng, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng dựa trên hạ tầng số, dữ liệu số trong thời gian thực, tiến tới tạo lập dữ liệu dùng chung đang là hướng đi đúng đắn của thành phố.
Ở Đà Nẵng thì xây dựng rất là nhiều dữ liệu rồi. Bây giờ có nhiều dữ liệu nền dùng chung và cả các cái dữ liệu chuyên ngành nữa. Tổng kê thì hơn 500 cái dữ liệu chuyên ngành. Sau cái bước mà chúng ta chuẩn hóa làm đúng độ sạch sống đó rồi thì bây giờ khai thác là như thế nào? Thì đó là phải phân định rõ được dữ liệu nào là thuộc cái thẩm quyền quản lý để chia sẻ như thế nào. Đào tạo để có nguồn nhân lực tốt để phục vụ chuyển đổi số, và thứ hai là đầu tư nguồn kinh phí phù hợp cho cái việc phát triển xây dựng cái thành phố thông minh.
Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa ở nước ta sẽ đạt trên 50%. Sự gia tăng dân số cùng với sức ép lên cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị sẽ tạo nên nhiều áp lực, đòi hỏi chính quyền các đô thị cần phải chuyển đổi số để đáp ứng được nhu cầu của xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, phát triển thành phố thông minh ở nước ta đang đòi hỏi các địa phương phải đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, chuỗi khối blockchain, internet vạn vật IoT v.v. để có thể thu thập, phân tích dữ liệu số, kết nối các thành phố thông minh với nhau. Đây thực sự là những khó khăn trong quá trình xây dựng thành phố thông minh như chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khó nhất hiện nay đó chính là các cơ quan, các địa phương chưa thực sự hiểu để tìm ra cái bài toán khai thác dữ liệu cho cơ quan địa phương mình. đang dừng lại ở câu chuyện là từng cái bài toán nó rời rạc, và từ đó nó dừng tới cái thứ hai là cái dữ liệu ràng buộc thông qua cái cơ chế chia sẻ dùng chung và vẫn đang gặp khó khăn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tiêu xây dựng thành phố thông minh chính là việc ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu số trong các hoạt động hàng ngày của con người. Người dân ở thành phố thông minh có thể kết nối với các ứng dụng cung cấp các tiện ích phục vụ cuộc sống như dịch vụ công trực tuyến, giao thông, y tế, giáo dục, v.v. Thành phố thông minh sẽ thực sự tiện ích hơn nếu được xây dựng dựa trên việc thống nhất các dữ liệu số quan trọng, hướng tới kết nối với các thành phố thông minh khác.
Vậy làm thế nào để có thể tạo lập dữ liệu số dùng chung, khai thác dữ liệu hiệu quả và chia sẻ một cách an toàn? Phần tiếp theo trong mục bàn tròn công nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về những kinh nghiệm khai thác dữ liệu số theo thời gian thực trên quy tắc đúng, đủ, sạch, sống.
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ Việt Nam sẽ thành quốc gia số, tiên phong, thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, phát triển môi trường số an toàn, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Các mục tiêu này có thể sớm thành hiện thực nếu các mô hình đô thị thông minh đang triển khai thực sự đem lại hiệu quả, tiện ích mà đặc biệt là có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung theo thời gian thực. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa nhận định.
Nếu mà chúng ta có dữ liệu mà chúng ta không dùng thì vô cùng phí phạm. Nó không những phí mà nó sẽ kéo chúng ta thụt lùi lại so với những gì đang diễn ra. Chính phủ có đề án 06 thì có 4 chữ là đúng, đủ, sạch, sống. Thì đấy là những chữ mà dữ liệu cần phải làm bằng được. Việc xây dựng dữ liệu, khai thác dữ liệu thì nó sẽ có những cái chuẩn mực. Nhưng phương thức khai thác và phương thức vận dụng nó rất khác nhau.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất trong khu vực châu Á. Vì vậy, nếu không xây dựng thành phố thông minh dựa trên việc ứng dụng các nguồn dữ liệu số, tạo ra dữ liệu lớn, thì khó có thể tạo ra bước đột phá trong việc giải quyết thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thử nghiệm kết nối và khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đó là 100% người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính đều có kho dữ liệu số cá nhân gắn với mã định danh điện tử dân cư. 100% người dân có định danh điện tử cấp độ 2 nên không phải khai báo lại khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
Chính từ nhờ cái việc kiến tạo đồng bộ và thống nhất về cái dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã thì tỉnh Quảng Ninh cũng đã có những cái thuận lợi trong triển khai đề án 06 của chính phủ. Và cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cái dữ liệu thì đều được kế thừa, sử dụng lại khi người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính mà không phải khai báo lại những cái thành phần hồ sơ đã khai báo trước đó và được một cơ quan nhà nước chấp nhận. Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã thí điểm việc tái sử dụng dữ liệu ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân đối với thủ tục hành chính của ngành thông tin truyền thông, ngành lao động thương binh xã hội, ngành tài nguyên môi trường, ngành tư pháp.
Bước đột phá trong việc thí điểm tái sử dụng dữ liệu số đã giúp tỉnh Quảng Ninh có thể cấp giấy phép chứng nhận đầu tư cho một nhà đầu tư trong 48 giờ làm việc. Qua đó, có thể thấy nếu hệ thống dữ liệu số đồng bộ có thể phân cấp, chia sẻ để khai thác thì các cơ sở từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh đều có thể sử dụng theo thời gian thực. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, dữ liệu số cần phải được quản lý, lưu trữ vì dữ liệu được sinh ra trong toàn bộ hoạt động hàng ngày luôn được làm mới, làm giàu và thu thập liên tục, được khai thác sử dụng hiệu quả thì sẽ giúp cho vạn vật thông minh hơn. Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, thành viên hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Vinasa, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Vinasa nhấn mạnh.
Xây dựng đô thị thông minh thì cái trọng tâm của nó là câu chuyện dữ liệu số. Vấn đề chúng ta thay đổi cái cách thức vận hành đô thị, thay đổi cái cách mà các doanh nghiệp, người dân và chính quyền tương tác với nhau, chuyển từ cái tương tác thông qua tài liệu sang tương tác thông qua dữ liệu.
Hạ tầng dữ liệu số sẽ thực sự quan trọng khi có tính thống nhất và cần có sự liên thông, kế thừa, sử dụng lại được dữ liệu ở tất cả các lĩnh vực. Khi có chuẩn dữ liệu chung và thống nhất dữ liệu trong đô thị, xây dựng được bộ công cụ đủ mạnh, thông minh để khai phá các kho dữ liệu lớn, phục vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành, thì có thể quyết định được mức độ thông minh của các đô thị. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng nếu không có các phương thức khai thác dữ liệu, không thể xác thực và định danh thì sẽ khó có thể hướng tới việc xây dựng thành phố thông minh.
Thách thức là các cái hạ tầng liên quan đến số hiện nay Việt Nam quá thiếu. Cái thứ hai là nhân lực số. Thì ở đây tôi muốn nói đến khía cạnh cái doanh nghiệp cũng không nên chỉ chú trọng đến cái phần là hạ tầng đấy, những cái nền tảng, cái database, mà phải đặc biệt đi trước một bước là đào tạo ra cái nhân lực số và nhân lực chế tạo ra chip. Và tôi rất mong muốn các cái doanh nghiệp tạo ra những cái cơ sở để mà phát triển nguồn nhân lực. Nếu không có cái này thì chúng ta không thể tiến vượt được. Chính những cái tập đoàn công nghệ của Việt Nam, chính những cái doanh nghiệp Việt Nam phải liên kết được với các địa phương, với các trường đại học ở các vùng tiếp cận đến cái đấy. Thì khi đó chúng ta có cái cơ hội để mà lan tỏa cái sự phát triển này.
Cả nước đang có khoảng 54 trên 63 tỉnh thành đã triển khai xây dựng thành phố thông minh. Mặc dù đang là quốc gia tích cực xây dựng thành phố thông minh, song cần tập trung đào tạo nhân lực số, phát triển hạ tầng số và xây dựng nhiều hơn nữa các ứng dụng có thể khai thác dữ liệu số một cách hiệu quả, thì việc phát triển thành phố thông minh mới thực sự là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, các chiêu lừa đảo trên mạng xã hội không chỉ xuất hiện ở nước ta mà ngay cả người dùng mạng xã hội trên thế giới cũng có thể nhận được tin nhắn từ một người lạ. Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cảnh sát Liên bang Australia vừa cảnh báo về một hình thức lừa đảo tinh vi được gọi là Big Bird Sharing. Trong đó, đối tượng lừa đảo dẫn dụ nạn nhân kết bạn trên mạng xã hội và đầu tư vào các nền tảng giả mạo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp.
Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, số vụ lừa đảo theo kiểu nuôi heo Big Bird Sharing đang có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây bởi lợi nhuận mà nó mang lại có thể rất lớn. Ước tính vào năm 2022, gian lận đầu tư đã gây ra tổn thất cao nhất trong số các vụ lừa đảo được báo cáo tại Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI với 3,31 tỷ đô la. Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, trong đó chủ yếu là Big Bird Sharing đã tăng 183% từ năm 2021 lên 2,57 tỷ đô la trong khoản lỗ được báo cáo vào năm ngoái. Chuyên gia thực thi pháp luật Ramin Hassani tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết.
Các vụ lừa đảo theo kiểu Big Bird Sharing bắt đầu nổi lên từ năm 2021. Cụm từ này đã phần nào nói lên chiêu trò của những kẻ lừa đảo. Sau khi xác định mục tiêu, chúng sẽ nuôi dưỡng nạn nhân bằng ảo tưởng về tình yêu, về sự giàu có và cuối cùng là lừa tiền của nạn nhân. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, tất cả thông tin của chúng ta đều có trên mạng. Và vì thế, trước khi bắt đầu một cuộc lừa đảo, bọn tội phạm thường đã hiểu khá rõ về nạn nhân.
Cảnh sát Liên bang Australia mới đây cũng đã công bố chi tiết các bước thực hiện hành vi lừa đảo này nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về những thủ đoạn của các đối tượng tội phạm. Thậm chí trong một số trường hợp, các đối tượng còn thuyết phục nạn nhân mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành động rửa tiền hoặc vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Dữ liệu Scamwap mới nhất cho thấy các nạn nhân đã mất tới 40 triệu đô la Australia, tương đương 26,5 triệu đô la Mỹ chỉ riêng trong các vụ lừa đảo tình cảm năm 2022. Ông Benjamin Scrope, một chuyên gia tài chính tại Mỹ cho biết.
Thường thì các đối tượng hoạt động bằng tên giả. Chúng không sử dụng tên thật hay danh tính thật sự của mình. Thường rất khó để xác định thông tin liên lạc đến từ đâu. Trong và sau thời gian đại dịch COVID-19, mọi người có xu hướng ở nhà một mình và giao tiếp trực tuyến nhiều hơn. Tôi nghĩ điều này thực sự đã mở ra một thế giới của những nạn nhân tiềm năng mà các đối tượng cố gắng liên lạc.
Số nạn nhân thực tế còn cao hơn bởi nhiều người cảm thấy xấu hổ hay lo sợ bị trả thù nên không trình báo với nhà chức trách. Chính vì vậy, các nhà thực thi pháp luật khuyến nghị người dân nếu bị lừa đảo nên báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc chia sẻ với bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng về những gì đã xảy ra. Càng nhiều người biết về thủ đoạn lừa đảo, thì những kẻ tội phạm càng khó nhằm mục tiêu vào những người khác.
Thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo Big Bird Sharing trên mạng xã hội đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
Các biên tập viên Bích Ngọc và Mai Hạnh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.